Chương 4 Áp dụng Dhamma. Giới thiệu. Mục đích chính của Vipassana là áp dụng phương pháp trong những tình huống khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ sự luyện tập trong khóa thiền và hành thiền hàng ngày và chuyển từ tọa cũ sang sự liên hệ với gia đình và bạn bè, nơi làm việc và những hoạt động xã hội và giải trí, thay đổi bản thân cho tốt đẹp hơn, phát triển ý thức và sự bình tâm nhiều hơn, nhiều tình thương và lòng trắc ẩn đối với người khác hơn, giảm thiểu bản ngã và những ý nghĩ và hành động bất ổn. Những bài viết trong chương này cho thấy ví dụ làm thế nào để thực hành Dhamma, một tiến trình nội tâm cho cá nhân có thể áp dụng một cách thành công trong thế giới bên ngoài. Bài diễn văn ngắn do Goenkaji viết riêng cho ấn bản quốc tế đầu tiên của bản tin Vipassana vào năm 1974, mang lại một thông điệp đầy khích lệ cho thiền sinh cũ. Việc áp dụng Dhamma bắt đầu từ nội tâm với sự hành thiền. Với ví dụ riêng tư, sống một cuộc sống Dhamma, những người khác có thể được lôi cuốn tới con đường thoát khổ. Năm 2000, Goenkaji tham dự hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ về hòa bình thế giới dành cho những nhà lãnh đạo tôn giáo và tâm linh do Liên Hiệp Quốc tổ chức. Thông điệp của thiền sư: sự an lạc nội tâm là chìa khóa cho hòa bình thế giới, và những truyền thống tâm linh phải đoàn kết để cổ võ cho mục đích chung này của nhân loại, thay vì tranh cãi về sự khác biệt bề ngoài. Bài diễn văn này có thể được xem qua trang web www.dhamma.org/os và tại www.ray.dam.org. Ấn bản quốc tế tháng 12 năm 2001, phát hành sau biến cố đau thương 9 tháng 11, khi bọn khủng bố làm thế giới sững sờ bằng cách tấn công đồng loạt một số mục tiêu trên nước Mỹ, làm nhiều người thiệt mạng. Goenkaji viết một bài về đề tài này và một số bài ngắn về sức mạnh của sự bình tâm và tình thương để vượt qua thù hận. Một thông tin khác thường về bà Benazir Bhutto, cựu thủ tướng Pakistan, và sự quan tâm của bà về phương pháp này. May mắn là bà đã học được phần đầu của phương pháp Vipassana trước khi bị lật đổ. Sau nhiều năm, bà can đảm trở về Pakistan làm người lãnh đạo, mặc cho những khuyến cáo về an toàn tính mạng, và bị nhóm cực đoan ám sát. Hai bài tiếp theo nói về hoàn cảnh bi đát động đất ở Gujarat và những người vẫn còn bị khủng hoảng vì sự tàn ác của Khmer Đỏ, và vai trò thực tiễn của Vipassana trong sự hỗ trợ những người sống sót. Goenkaji nói chuyện trong cuộc hội thảo ở Dhammagiri về nghiện ngập, trình bày quan điểm của Vipassana về cách làm thế nào để diệt trừ tận gốc rễ những bất tịnh tinh thần, chứ không chỉ trên bề mặt. Bài hãy giữ cho tâm được lành mạnh, dựa vào diễn văn dành cho cán bộ hoạt động xã hội tại Mỹ. Trong đó, thiền sư khuyến khích những chuyên viên hãy thanh lọc bản thân để giúp người khác thay đổi. Bản tin đã đăng nhiều báo cáo khác nhau về chương trình Vipassana cho nhà tù. Bài đã được biên tập này tóm lược những phát triển trên thế giới năm 2003. Qua kinh nghiệm cá nhân, Goenkaji đặc biệt quan tâm đến việc mang Vipassana tới những người lãnh đạo thương mại, quản trị và chuyên gia. Nhiều khi tổ chức những khóa cho chuyên gia hay cho những giám đốc. Hai bài tiếp theo phản ánh quan niệm của thiền sư khi được mời tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davo, Thụy Sĩ năm 2000. Những vấn đề cho người trẻ tuổi và sinh viên muốn thực hành Vipassana được đề cập tới trong hai bài tiếp theo. Trong bài Tại sao tôi ngồi thiền, chúng ta được thấy sự hữu lý của một thiền giả trong việc thực hành Vipassana đều đặn để biết chính mình, được chỉ dạy, học được cách vượt qua hỗn loạn để được bình tâm nhờ vào tuệ giác. Ông đã viết ở một bài khác. Chương này kết thúc bằng bài Áp dụng Dhamma trong cuộc sống, lời khuyên của Goenkaji để tận dụng phương pháp giải thoát này cho trọn cuộc đời, vì sự lợi lạc cho bản thân và cũng vì sự lợi lạc cho những người khác. Thông điệp của thầy Goenka. Bài sau đây được viết cho ấn bản đầu tiên của bản tin Vipassana quốc tế năm 1974. Những hành giả trên con đường Dhamma thân mến, hãy hạnh phúc. Hãy giữ cho ngọn đuốc Dhamma sáng ngời. Hãy để ngọn đuốc sáng ngời trong cuộc sống hàng ngày. Hãy luôn nhớ rằng Dhamma không phải là sự trốn chạy. Đó là nghệ thuật sống, sống bình an và hòa hợp cho bản thân và cũng cho những người khác. Bởi vậy, hãy sống một cuộc sống Dhamma. Đừng quên ngồi thiền hàng ngày sáng và tối. Bất cứ khi nào có thể được, tham gia những buổi ngồi thiền chung với những hành giả Dhamma. Hãy tham gia một khóa thiền 10 ngày hàng năm. Với đầy tự tin, đối mặt với khó khăn xung quanh một cách can đảm và tươi cười. Từ bỏ oán giận và chán ghét, ác ý và thù hận. Phát sinh tình thương và lòng trắc ẩn, đặc biệt cho những người không hiểu Dhamma, đang sống một cuộc đời bất hạnh. Nguyện cho hành động Dhamma của quý vị cho họ thấy con đường an lạc và hài hòa. Nguyện cho sự sáng ngời của Dhamma trong nét mặt của các con lôi cuốn càng ngày càng nhiều người đau khổ đến với con đường hạnh phúc này. Nguyện cho mọi chúng sinh được hạnh phúc, an lạc, giải thoát với tất cả metta, từ tâm. SN Goenka. An lạc nội tâm cho hòa bình thế giới. Diễn văn của thiền sư SN Goenka cho hội nghị thượng đỉnh Thiên Niên Kỷ về hòa bình thế giới tại đại sảnh đường Liên Hiệp Quốc, New York vào ngày 29 tháng 8 năm 2000. Cuối tháng 8 năm nay, Goenkaji tham dự hội nghị thượng đỉnh Thiên Niên về hòa bình thế giới. Với sự có mặt của 1.000 người lãnh đạo tôn giáo và tâm linh, được tổ chức tại Liên Hiệp Quốc dưới sự bảo trợ của Tổng Thư ký Kofi Anan. Mục đích của hội nghị là để đề cao sự dung thứ, nuôi dưỡng hòa bình và khuyến khích hội thoại giữa các tôn giáo. Nhiều quan điểm khác nhau được trình bày và nguy cơ bất đồng ý kiến rất cao. Goenkasi trong diễn văn trước những phái đoàn cố nhấn mạnh những gì họ và mọi con đường tâm linh đều có chung: Dhamma phổ quát. Quan điểm của Ngài được chấp nhận bằng sự những tràng pháo tay liên tục. Pháp cú, thấy nguy cơ trong bất hòa, an ổn trong hòa thuận, chung sống trong tình thân hữu. Đây là giáo huấn của Đức Phật. Khudaka Nikaya Abhidhamma 179. Hận thù không bao giờ chấm dứt bằng hận thù trong thế gian này. Chỉ chấm dứt bằng tình thương. Đây là luật vĩnh cửu. Dhammapada 5. Kính thưa quý bạn hữu, các nhà lãnh đạo tinh thần và tôn giáo, đây là cơ hội tuyệt vời khi chúng ta có thể đoàn kết và phục vụ nhân loại. Tôn giáo chỉ là tôn giáo khi nó đoàn kết. Khi nó chia rẽ chúng ta, tôn giáo không còn là gì cả. Rất nhiều đã được đề cập ở đây về sự cải đạo, cả chống đối lẫn đồng ý. Không những không chống đối sự cải đạo, tôi còn rất đồng ý. Nhưng không phải sự cải đạo từ một tôn giáo có tổ chức sang tổ chức tôn giáo khác. Không phải sự chuyển đổi phải từ đau khổ sang hạnh phúc, phải từ ràng buộc sang giải thoát, phải từ tàn ác sang tình thương. Đây là sự chuyển đổi cần thiết cho ngày nay. Và đó là những gì hội nghị này nên tìm cách mang lại. Vùng đất Ấn Độ cổ xưa gửi đến thế giới, toàn thể nhân loại thông điệp về hòa bình, hòa đồng và còn nhiều hơn nữa, hiến tặng một phương pháp, một cách thức để đạt được hòa bình và hòa đồng. Theo tôi, nếu chúng ta muốn có hòa bình cho xã hội loài người, chúng ta không thể bỏ qua những cá nhân. Nếu không có bình an trong tâm của những cá nhân, tôi không thể hiểu được làm sao có hòa bình thật sự trên thế giới. Nếu tâm tôi bất ổn, lúc nào cũng đầy giận dữ, oán ghét, ác ý và thù hận, thì làm sao tôi có thể mang lại hòa bình cho thế giới được? Tôi không thể làm được bởi vì tôi không có bình an cho chính mình. Bởi vậy, bậc giác ngộ nói: trước tiên hãy tìm bình an trong chính mình. Ta phải xem có bình an thật sự trong mình hay không. Mọi hiền triết, thánh nhân, nhà thông thái trên thế gian đã khuyên: hãy biết chính mình. Điều này không có nghĩa là biết chỉ ở mức độ trí thức hay chấp nhận ở mức độ tình cảm hay tôn sùng, nhưng bằng chứng nghiệm ở mức độ thực nghiệm. Khi quý vị chứng nghiệm sự thật về chính mình trong nội tâm, ở mức độ thực nghiệm, những khó khăn của cuộc đời sẽ tự nó được giải quyết. Quý vị bắt đầu hiểu được luật phổ quát, luật tự nhiên, hay nếu quý vị muốn, luật của Thượng Đế toàn năng, Luật này áp dụng cho từng người và mọi người. Khi tôi sinh ra tức giận, chán ghét, ác ý hay thù hận, tôi là nạn nhân đầu tiên của sự tức giận của mình. Tôi là nạn nhân đầu tiên của thù hận hay chán ghét mà tôi tạo ra trong tâm. Tôi hại tôi trước, và rồi chỉ sau đó tôi mới bắt đầu làm hại người khác. Đây là luật tự nhiên. Nếu tôi quan sát trong bản thân, tôi thấy rằng ngay khi bất cứ bất tịnh nào nảy sinh trong tâm thì có một phản ứng vật lý. Người tôi trở nên nóng và bắt đầu cháy bừng. Tim đập mạnh và căng thẳng. Tôi thấy khổ sở. Và khi tôi sinh ra bất tịnh trong người và trở nên khổ sở, tôi không giữ sự khổ sở này cho riêng mình. Trái lại, tôi quăng ném sang người khác. Tôi làm cho bầu không khí quanh tôi trở nên căng thẳng đến nỗi bất cứ ai tiếp xúc với tôi cũng trở nên khổ sở. Mặc dù tôi nói về bình an và hạnh phúc, điều quan trọng hơn lời nói là những gì đang xảy ra trong tôi. Và nếu tâm tôi được thanh tịnh, cùng luật đó công hiệu, giây phút không còn bất tịnh trong tâm, tự nhiên hay Thượng Đế toàn năng bắt đầu tưởng thưởng tôi, tôi cảm thấy bình an. Điều này tôi cũng có thể quan sát trong bản thân. Cho dù ta thuộc bất cứ tôn giáo hay truyền thống hay quốc gia nào, khi ta phạm luật tự nhiên và sinh ra bất tịnh trong tâm, thì ta chắc chắn sẽ bị khổ. Tự thiên nhiên sẽ trừng phạt. Những người phạm luật tự nhiên bắt đầu cảm thấy nỗi khổ của lửa địa ngục nội tâm ngay tại đây và ngay bây giờ. Hạt giống họ gieo bây giờ là hạt giống của lửa địa ngục, và những gì chờ đợi họ sau khi chết chỉ là lửa địa ngục. Tương tự, theo luật tự nhiên, nếu ta giữ tâm được thanh tịnh, đầy tình thương và lòng trắc ẩn, ta hưởng được thiên đàng nội tâm ngay tại đây và ngay bây giờ. Và hạt giống tôi gieo trồng sẽ cho quả của thiên đàng sau khi chết. Không có gì khác biệt cho dù tôi gọi mình là tín đồ Ấn giáo, Hồi giáo, Cơ đốc giáo hay đạo Zen. Một con người là một con người, tâm con người là tâm con người. Sự chuyển đổi phải từ tâm bất tịnh sang tâm thanh tịnh. Và sự chuyển đổi này thay đổi con người bằng những cách tuyệt vời. Không có thần thông và phép lạ. Đây là khoa học tinh khiết về sự quan sát tương quan giữa tâm và thân. Ta khảo sát xem tâm ảnh hưởng đến thân như thế nào, và thân ảnh hưởng đến tâm ra sao. Bằng sự quan sát kiên nhẫn, luật tự nhiên trở nên rất rõ ràng. Bất cứ khi nào ta tạo ra ô nhiễm tinh thần, ta bắt đầu bị khổ. Và khi nào ta không còn ô nhiễm, ta hưởng được bình an và hài hòa. Phương pháp tự quan sát này có thể được thực hành bởi từng người và mọi người. Được bậc giác ngộ ở Ấn Độ giảng dạy thuở xa xưa, phương pháp này đã lan truyền khắp thế giới. Và ngày nay, vẫn còn những người thuộc các cộng đồng, truyền thống, tôn giáo khác nhau theo học phương pháp này, để gặt hái được cùng một lợi lạc. Họ vẫn tự gọi là người theo đạo Hindu, đạo Phật, đạo Hồi hay đạo Cơ Đốc. Những nhãn hiệu này không có gì khác biệt cả. Một con người là một con người. Sự khác biệt là nhờ thực tập. Họ trở thành những người sùng đạo thật sự, đầy tình thương và lòng trắc ẩn. Những gì họ làm sẽ tốt lành cho chính họ và cho những người khác. Khi một ai tạo ra bình an trong tâm, toàn thể bầu không khí xung quanh người đó tràn ngập những rung động của bình an. Và bất cứ ai gặp người đó cũng bắt đầu cảm thấy bình an. Sự thay đổi tinh thần này là sự thay đổi cần thiết. Tất cả những sự chuyển đổi khác đều không vô nghĩa. Cho phép tôi được đọc thông điệp nhân từ của Ấn Độ gửi đến thế giới. Được khắc trên đá 2.300 năm trước, đây là những lời của Đại đế Asoka, một người trị vì lý tưởng giải thích cách cai trị như thế nào. Ông nói với chúng ta: ta không nên chỉ vinh danh tôn giáo của mình và lên án tín ngưỡng của người khác. Đây là thông điệp quan trọng trong thời đại của chúng ta. Bằng cách lên án những tôn giáo khác và cả quyết chỉ có tôn giáo của mình là nhất, ta tạo ra khó khăn cho nhân loại. Vua Asoka tiếp tục: trái lại, ta phải vinh danh những tôn giáo khác vì nhiều lý do khác nhau. Mọi tôn giáo xứng với tên gọi đều có một cốt lõi thiện lành của tình thương, lòng trắc ẩn và thiện ý. Mọi tôn giáo, chúng ta nên vinh danh những tôn giáo vì cái cốt lõi này. Vỏ bề ngoài luôn luôn khác biệt, có quá nhiều nghi thức, nghi lễ, tế tự, đức tin. Chúng ta đừng tranh cãi về những thứ ấy. Thay vào đó, chúng ta nên chú trọng đến cốt lõi bên trong. Như vua Asoka nói: bằng cách làm như thế, ta làm cho tôn giáo của mình lớn mạnh và cũng phục vụ tôn giáo của người khác. Bằng cách làm ngược lại, ta đào hố tự chôn tôn giáo của mình và đồng thời làm hại các tôn giáo khác. Đây là lời cảnh cáo nghiêm trọng cho tất cả chúng ta. Vua Asoka nói: ai đó vinh danh tôn giáo của mình và lên án những tôn giáo khác, họ làm vậy vì lòng sùng tín đối với tôn giáo của mình, nghĩ rằng tôi vinh danh tôn giáo của tôi, nhưng hành động này làm thương tổn tôn giáo của mình rất nhiều. Sau cùng, vua Asoka đưa ra thông điệp về luật tự nhiên, thông điệp của Dhamma. Tất cả hãy lắng nghe. Hòa thuận thì tốt, không phải là tranh cãi. Hãy sẵn lòng lắng nghe giáo lý của người khác. Thay vì bất đồng và lên án, chúng ta hãy chú trọng tới tinh túy trong giáo huấn của mọi tôn giáo. Và rồi sẽ có hòa bình thật sự, hòa đồng thật sự. Ấn bản quốc tế, tháng 11, 2000. Hận thù không bao giờ chấm dứt bằng hận thù. Pháp cú. Những người tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân bằng cách làm thương tổn người khác không thoát khỏi hận thù vì tự trói buộc trong ràng buộc. Kinh Pháp Cú 291, Narada dịch. Thông điệp của Thầy Goenka. Biến cố đau thương ngày 11 tháng 9 khiến tất cả chúng ta đều rúng động. Chúng ta bày tỏ lòng thương xót đối với những người thiệt mạng hay bị thương, đối với gia đình họ, bạn hữu và đồng nghiệp, và cho hàng triệu người đã quan sát cảnh này trong kinh hoàng. Đây là sự tấn công vào quyền của con người sống trong an lạc và an toàn, và làm việc cho tương lai tốt đẹp hơn cho chính họ và con cháu. Biến cố đau thương xảy ra cho một quốc gia đã mở cửa cho mọi người khắp thế giới, đã giữ lý tưởng là mọi người đều bình đẳng và có hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng ta không thể để niềm hy vọng đó phai lạc. Trong thời kỳ đen tối, chúng ta phải mang đến ánh sáng của Dhamma. Những vết thương sâu đậm bởi bóng tối của vô minh có thể chữa lành bằng trí tuệ mà ánh sáng của Vipassana có thể mang lại. Trong ngày 11 tháng 9, chỉ trong khoảnh khắc, sự thật hời hợt bề ngoài bị phơi bày và chúng ta thấy sự thật phũ phàng, rằng không thể tránh khỏi khổ đau, rằng những gì chúng ta bám víu vào chắc chắn sẽ mất đi, rằng chúng ta không kiểm soát được những gì xảy ra. Sự thật này có vẻ không thể chịu đựng nổi, nhưng Vipassana dạy cho chúng ta cách chấp nhận nó bằng cách học cách quan sát Dukkha, Anicca và Anatta, khổ, vô thường, vô ngã trong bản thân. Chúng ta có thể phát triển được sự bình tâm khiến ta có thể đương đầu với bất cứ tình huống nào mà không bị chế ngự. Nhiệm vụ của chính phủ là bảo vệ người dân chống lại sự tấn công từ bên ngoài và làm mọi cách để người dân và lãnh thổ được an toàn. Cùng một lúc cần phải nhớ rằng những biện pháp như thế chỉ hiệu nghiệm ngắn hạn. Chỉ có từ tâm và lòng trắc ẩn mới có thể loại trừ được cội rễ của những hành động thù nghịch như thế, bất kể do ai thực hiện vì bất cứ lý do gì. Chắc chắn bây giờ là lúc để có sự bình tâm, là lúc để tạo ra thiện ý và lòng trắc ẩn cho người khác. chúng ta đã thấy sự thù hận từ một số người như thế nào, và nó nguy hiểm và có hại như thế nào. Nếu chúng ta có thể làm gì đó để giảm thiểu sự thù hận trên thế giới, chúng ta có thể đạt được thắng lợi đáng kể. Đức Phật nói, trên thế gian này không bao giờ chấm dứt hận thù bằng hận thù. Cách duy nhất để chấm dứt hận thù là bằng tình thương. Đây là luật vĩnh cửu. Luật này không liên quan gì tới Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo, đạo Zen, đạo Yuda, đạo Sikh hay bất cứ đạo gì khác. Đó luật tự nhiên phổ quát. Bởi vậy, chúng ta phải phát triển metta, lòng từ bi đối với tất cả những người gặp tai nạn này. Và metta của chúng ta phải nới rộng cho những người thực hiện cuộc tấn công như thế. Họ phí phạm cuộc đời quý giá của họ vì quan niệm tôn giáo sai lầm. Và trong khi làm hại người khác, họ tự làm hại họ nhiều hơn. Biến cố càng trở nên tệ hại hơn với quan điểm sai lầm rằng họ là đại diện cho Hồi giáo. Kinh Koran khẳng định rằng không thể nào có bạo động hay cưỡng ép nhân danh tôn giáo. Những người thật sự tuân theo lời dạy trong đạo Hồi là những người yêu hòa bình như tất cả những người sùng đạo khác. Bây giờ là thời điểm để chúng ta bày tỏ sự đoàn kết với vô số người Hồi giáo, người Ả Rập yêu chuộng hòa bình. Không để hành động hèn nhát của một số ít người làm lu mờ một trong những tín ngưỡng lớn trên thế giới. Thiện chắc chắn sẽ thắng ác, và hành động thiện hay ác phát xuất từ trong tâm. Việc thiện lớn nhất là có một tâm thanh tịnh không chút ô nhiễm. Với một tâm như thế, chúng ta có thể vượt qua những sóng gió lớn nhất. Chúng ta có thể đáp trả thù hận bằng thiện ý. Chúng ta có thể chặn đứng hành động thù ghét mà không tạo thêm thù hận. Chúng ta có thể sống mà không sợ hãi và sống trong bình an với mọi người khác. Kinh Koran nói chúng ta, thiện và ác không bao giờ giống nhau. Bởi vậy, hãy đẩy lui ác bằng thiện. Rốt cuộc điều này sẽ tốt hơn, bởi vì kẻ thù sẽ trở thành bạn hữu và thù hận vĩnh viễn biến mất. Suraha Hamin 34-35. Dhamma cho ta cách để đẩy lui điều ác trong chúng ta và sẽ giúp đẩy lui điều ác trên thế gian. Chúng ta hãy nhiệt thành trong việc thực hành Dhamma, và chúng ta hãy đem ánh sáng Dhamma tới cho tất cả những người đang đau khổ và phiền muộn. Nguyện cho tất cả những người đau thương trên thế gian thoát khỏi khổ đau. Nguyện cho những người bị sợ hãi thoát khỏi sợ hãi. Nguyện cho mọi người từ bỏ thù hận và sống trong bình an. Nguyện cho Dhamma nảy sinh trong tâm mọi người. Nguyện cho tất cả được hạnh phúc, được bình an, được giải thoát. Thương yêu và hận thù. Hắn sỉ nhục tôi, hắn đánh tôi. Hắn đánh bại tôi, hắn cướp tôi. Những người mang những ý nghĩ như thế, thù hận không bao giờ nguôi. Kinh Pháp Cú 3. Bà Benazir Bhutto và Vipassana. Dr. Jyoti Kathmandu. Mùa hè năm 1994, tôi nhận được điện thoại từ Bộ Nội vụ ở Kathmandu. Thủ tướng Benazir Bhutto đang viếng thăm chính thức Nepal và muốn đến thăm trung tâm Vipassana Dhammasinga ở Kathmandu. Chúng tôi thu xếp để bà đi thăm và giải thích về phương pháp thiền Vipassana theo truyền thống của Đại Thiền Sư Sayanji Ubakhin do Thiền Sư S.N. Goenka giảng dạy. Không may chuyến viếng thăm bị hủy bỏ. Hai năm sau, Bộ Ngoại giao lại liên lạc với chúng tôi. Thủ tướng Si Bahadur Duba sẽ viếng thăm Pakistan và bà Benazir có một yêu cầu đặc biệt là mang theo một thiền sư Vipassana. Thiền sư tổng quản Goenkaji yêu cầu tôi và Nami Maiza Mananda, cả hai đều là thiền sư kỳ cựu tháp tùng phái đoàn. Bà Benazir Bhutto bận rộn trong chuyến công du và nhắn tin là bà sẽ gặp chúng tôi khi rảnh. Vào ngày cuối cùng của chuyến công du, phái đoàn Nepal trở về Karachi vào buổi chiều để bay về Kathmandu. Nami Mayagi và tôi được gọi vào lúc 3 giờ chiều, sau khi toàn bộ phái đoàn đã ra đi. Bà Benazir đã nghe nói nhiều về Vipassana và muốn được học tại chỗ ngay lập tức. Chúng tôi nói là phải cần tham dự khóa thiền 10 ngày. Bà không có nhiều thời giờ như vậy và nhất quyết phải được học ngay lập tức. Thiền sư Goenkaji đã tiên đoán việc này và cho phép dạy cho bà phương pháp Anapanasati. Do đó, Nami Mayagi dạy bà Anapanasati. Bà bắt đầu thực hành ngay lập tức và cảm thấy rất an tĩnh. Bà nói là đã không ngủ được nhiều ngày và sau khi tập Anapanasati, bà muốn ngủ bởi vì bà cảm thấy rất an tĩnh. Chúng tôi ngồi đợi trong lúc bà ngủ. Bà thức dậy sau vài giờ, trông rất tươi tỉnh và vui vẻ. Chúng tôi giải thích cho bà về Vipassana, cách để thoát khỏi khổ đau và phiền não, không liên quan đến nghi thức của một tổ chức tôn giáo nào, nhưng là một nghệ thuật sống. Vipassana không cải đạo người ta từ một tôn giáo này sang một tôn giáo khác và mở rộng cho mọi người, không ngăn cản bất cứ ai thuộc giai cấp, cộng đồng hay giới tính nào. Phương pháp này giúp người ta kiểm soát được cái tâm vọng động và thanh lọc tâm hết những bất tịnh như sợ hãi, nóng giận, hận thù, ác ý, thù ghét, tham lam, đam mê và bất an. Vipassana dạy cách làm thế nào để giảm thiểu bản ngã và tìm thấy sự thật về chính mình và đạt được sự an lạc nội tâm. Chúng tôi thảo luận thêm về Vipassana và nơi nào bà có thể tham dự khóa thiền 10 ngày. Tới lúc này thì trời đã khuya và chuyến bay cuối cùng từ Islamabad đi Karachi sắp sửa cất cánh. Chúng tôi vội vàng ra phi trường. Theo lệnh của bà thủ tướng, hai chỗ được dành cho chúng tôi và máy bay cất cánh ngay sau khi chúng tôi lên máy bay. Khi chúng tôi hạ cánh ở Karachi đêm đó, chúng tôi được biết có cuộc đảo chánh và bà Benazir Bhutto bị lật đổ. Chúng tôi là những người khách cuối cùng của bà khi bà còn là thủ tướng. Tuần qua, khi nghe tin bà bị ám sát, tôi cảm thấy rất buồn, nhưng cũng được an ủi phần nào vì bà đã được học Anapanya, một phần quan trọng của Vipassana. Nguyện cho bà được hạnh phúc và an lạc trong cảnh giới của bà. Ấn bản Dhamma Giri, tháng 1 năm 2008. Cứu trợ cho nạn nhân động đất. SN Goenka. Bài sau đây được dịch và biên tập từ bài viết của SN Goenka đăng trên ấn bản tháng 3 2001 của tờ Vipassana Patrika. Pháp cú. Món quà Dhamma cao quý hơn mọi quà khác. Hương vị Dhamma vượt xa mọi hương vị khác. Niềm vui Dhamma vượt xa mọi niềm vui khác. Người không còn thèm muốn vượt qua mọi đau buồn. Dhammapada 354. Cơn thịnh nộ của thiên nhiên khủng khiếp dường nào. Đất đai trung chuyển, lắc lư dữ dội. Một trận động đất mạnh bạo như thế, một trận động đất tàn phá như thế, một trận động đất hủy hoại như thế, hình như toàn vùng đều bị ảnh hưởng bởi thần chết hung hăng. Ngực của trái đất bị xé toạc và tạo vết nứt rộng lớn. Kết quả là tường nhà bị nứt, nhà nhỏ cũng như những tòa nhà lớn rung lắc không kiểm soát được. Phần lớn bị sụp đổ như lâu đài trên cát, như nhà bằng giấy. Những người tình cờ ở bên ngoài hay rời nhà nước đó sống sót, nhưng hàng ngàn người còn lại trở thành nạn nhân của một bất hạnh khốc liệt. Nhiều người bị chết, nhiều người bị tàn phế, nhiều người bị thương. Một thiên tai thảm khốc đã giáng xuống làm cho họ đau khổ dữ dội. Tiếng kêu la, tiếng khóc lóc, tiếng gào thét, tiếng than vang có thể nghe thấy khắp mọi nơi. Nhìn bất cứ nơi đâu đều thấy đổ nát, tan thương. Sự tàn phá ghê gớm như thế chỉ xảy ra trong vài phút. Đó là một hình ảnh đau lòng, một quang cảnh rùng rợn của chết chóc và tàn phá. Một người chồng yêu quý bị chôn vùi dưới đất, một đứa trẻ thân yêu bị vùi lấp vĩnh viễn, một người mẹ qua đời để lại đằng sau đứa con đang than khóc, một người cha ra đi để lại những người thân yêu không ai bảo vệ. Đứa trẻ duy nhất trong gia đình chết, không ai nói giỏi tông đường. Sự cấp dưỡng của những cha mẹ già nua bị cắt đứt. Đời sống bị bao trùm trong bóng tối. Tiếng kêu la của những người bị chôn vùi dưới xà bần, của những căn nhà bị sụp đổ thật não lòng. Tình trạng của những người này ra sao? họ còn sống hay đã chết hay sắp chết. Thiên tai khủng khiếp xảy ra, nhanh đến nỗi không ai có thể giúp người khác. Tại vài nơi, cả làng bị chôn lấp, toàn thể cộng đồng bị hủy hoại. Ai còn lại để cứu người khác, để giúp người khác, để an ủi người khác, để làm người khác dễ chịu? Toàn thể gia đình cùng với cửa hàng và nhà kho của một người giàu có bị tiêu hủy hoàn toàn. Ông ta là người duy nhất sống sót, yếu đuối và bất lực. Một người nghèo sống trong lều với gia đình và kiếm sống bằng tiệm bán nước trà trước căn lều cũng mất hết tất cả. Ông ta cũng là người duy nhất sống sót, yếu đuối và bất lực. Giàu hay nghèo, thiên nhiên không chừa một ai. Người theo Ấn giáo hay Hồi giáo, Phật giáo hay đạo Zen, tất cả mọi người đều là nạn nhân của trận động đất này. Sự thảm khốc này ảnh hưởng đồng đều đến mọi người. Hàng ngàn người đột nhiên thành người không nhà và thiếu thốn, không thực phẩm, không nước, không quần áo, không giường nằm, không chỗ ở, không được bảo vệ. Tiếng than khóc từ trái tim rách nát, cảnh tượng đau thương từ tâm hồn đau khổ không thể chịu đựng nổi. Sự đau khổ của họ không có giới hạn, nó quá mãnh liệt, vượt qua mọi tưởng tượng. Nhiều người ở Ấn Độ và những nước khác, cũng như những tổ chức và chính phủ đã ra mặt để giúp hết khả năng, thực phẩm, nước, lều, chăn mền, thuốc men và những thứ khác bắt đầu được gửi tới. Mặc dù đây chỉ là rất ít so với nhu cầu, nhưng ít ra sự cứu trợ đã bắt đầu. Đức Phật nói rằng khi ly Kadanya trợ giúp đúng lúc, có được lợi lạc nhất, nhiều công đức nhất. Nếu những gì cần thiết để cứu người khác được cung cấp ngay lập tức thì được gọi là Kali Kadanya. Những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai rất cần sự trợ giúp loại này. Những sự trợ giúp như thế chắc chắn nên làm. Nhưng chỉ có sự trợ giúp bằng vật chất này thì không đủ. Vết thương trên cơ thể sẽ lành, nhưng còn vết thương nặng trong lòng thì sao? Người có nhà bị sụp đổ có thể làm nhà khác, nhưng những người tâm bị chìm đắm trong hố sâu không đáy của sự tuyệt vọng thì sao? Trong thời cổ xưa ở Ấn Độ, thường có một phương pháp vô giá cho mục đích này. Bây giờ, may mắn thay, nó đã phục hồi tại nước này. Đức Phật nói rằng Dhamma Dana về Vipassana là cao quý nhất trong các quà tặng. Nhưng Ngài cũng nói, trước hết cần phải tặng Kali Kadanya. Một sự kiện trong đời Ngài. Một lần, một người hết sức nghèo khổ tới gặp Ngài. Người ta cầu xin Đức Phật dạy Dhamma cho người này để được hết khổ. Đức Phật nhìn anh ta và hỏi, anh đã ăn gì chưa? Dạ chưa, là câu trả lời. Thế hôm qua anh có được ăn không? Dạ không. Ồ, anh ta đói đã 2 ngày. Trước hết hãy cho anh ta ăn, rồi chỉ sau đó ta sẽ dạy Dhamma cho anh ta. Bởi vậy, mặc dù Đa Nha về Dhamma là cao quý nhất, điều rất quan trọng trước tiên là hiến tặng Kali Kadanya. Sau khi người ta được cứu trợ bởi Kali Khanaya này, họ sẽ được tặng món quà tâm linh về bình an và hạnh phúc. Sự tàn phá lớn nhất từ trận động đất khủng khiếp xảy ra tại Kutch, Khathi Awat và Ahmedabad. Đã có những trung tâm thiền tại ba nơi này: Dhamma Sindhu ở Bada gần Buji, Dhamma Kota ở Raikot và Dhamma Pitha gần Ahmedabad. Dân chúng tham gia những khóa thiền tại những trung tâm này để củng cố, thanh lọc tâm và đạt được rất nhiều lợi lạc. Thật là tốt khi có nhiều thiền sinh Vipassana đã tham gia vào công việc công đức bằng cách tặng Kali Khadanya. Từng cá nhân hay từng nhóm, bây giờ những khóa thiền liên tục sẽ được tổ chức tại ba trung tâm này, càng sớm càng tốt, dành cho những người gặp nạn trong trận động đất. Có thể bằng số đông người và có được sức mạnh tinh thần để làm lại cuộc đời. Cho tới bây giờ, khoảng 100 tới 150 người đã tham gia những khóa thiền này, bởi vì cơ sở chỉ chứa được chừng đó người. Nhưng bây giờ, dùng lều những khóa thiền cho 500 đến 1.000 người sẽ được tổ chức ở đây để nạn nhân của trận động đất có thể thoát khỏi chấn động tinh thần. Vipassana hữu hiệu như là thuốc thoa dịu vết thương trong lòng. Vipassana làm công việc chữa lành những con tim tan vỡ. Trong hoàn cảnh khó khăn như thế, sự thực hành Vipassana giúp họ sống một cuộc đời với sự bình tâm. Tâm mất thăng bằng sẽ trở nên thăng bằng. Tâm dao động sẽ trở nên ổn định. Tâm đau khổ sẽ hết đau khổ. Điều này đã được xác nhận bằng kinh nghiệm của hàng ngàn thiền giả Vipassana. Ngay giờ này, thầy nhận được tin một thiền sinh tên Mina Asher ở Kutch qua đời trong bình an và bình tâm trong trận động đất này. Bà tham dự khóa thiền Vipassana đầu tiên năm 1978 và đã hành thiền thường xuyên suốt 23 năm qua. Bà ta nhận được nhiều lợi lạc và tạo hứng khởi cho anh chị em và những người khác trong gia đình tham dự khóa thiền. Ngày nay, 5 người trong số này là thiền sư phụ tá và hướng dẫn khóa thiền ở nhiều nơi khác nhau. Giống như những người khác, người con gái Dhamma này cũng phải đối diện với những thăng trầm trong đời. Nhờ hành thiền, bà ấy luôn luôn duy trì được sự bình tâm. Bà ấy sống một cuộc đời gương mẫu, chấp nhận mọi tình huống với sự bình tĩnh mà không than phiền về bất cứ người nào. Đời bà là gương mẫu. Khi động đất xảy ra vào lúc 8 giờ 50 sáng ngày 26 tháng 1, 2001, bà đang làm việc ở nhà bếp và bị kẹt trong căn nhà bị sập, xương vai và lưng bị gãy. Những người khác, người con gái duy nhất và bà chị dâu với con trai và con gái cũng chết vì bị đè bẹp. Chúng ta không thể tưởng tượng được trạng thái tinh thần lúc bị kẹt trong đống xà bần, gồm đá và gạch, vẫn còn sống nhưng không thể cựa quậy được. Bà phải trải qua từng giây phút như thế nào? Ta không thể tưởng tượng mỗi giây phút đau đớn đến thế nào khi chờ đợi và hy vọng có ai đó sẽ dời đống xà bần đi, hoặc ít ra cũng được nghe tiếng nói của ai đó hay được thấy tia sáng từ bên ngoài. Bà bị kẹt dưới đống xà bần trong tình trạng không thể chịu đựng nổi. Không phải chỉ trong một hay hai giờ, mà là 10 giờ. Cuối cùng, bà được cứu khoảng 7 giờ tối cùng ngày. Người ta thấy không một dấu hiệu nào của sự dao động trên nét mặt bà. Sự đau đớn ở cổ và lưng chắc chắn không chịu nổi, nhưng không khóc lóc hay than van, ngay như đau đớn cũng không thấy. Hay bà ta không có giọt nước mắt nào? Bà ta nằm một cách bình yên, đầu đặt trong lòng người cháu sống sót vì đã ở bên ngoài khi có động đất. Không phải là bà bất tỉnh, bà hoàn toàn tỉnh táo. Bà xin nước uống, nhưng không có dấu hiệu nào về đau khổ trên nét mặt hay giọng nói. Nằm trong tình trạng này và hành thiền Vipassana, bà qua đời một cách bình an một tiếng rưỡi sau đó. Thật ra, bà đã học được nghệ thuật chết. Bà thường lặp lại nhiều lần. Vipassana đã dạy bà nghệ thuật sống. Phương pháp đã dạy bà sống một cách hạnh phúc và bình tâm trong mọi hoàn cảnh, đồng thời cũng dạy bà nghệ thuật chết một cách bình an, ngay cả khi bị đau khủng khiếp. Trong lịch sử hiện tại của Vipassana, có nhiều thiền sinh đối diện với cái chết đau đớn bằng cách này. Trong số này, có người từ chối dùng thuốc giảm đau bằng á phiện, ngay cả khi bị đau đớn cùng cực trong giai đoạn chót của bệnh ung thư. Trái lại, chọn cách quan sát cái đau một cách bình tĩnh và qua đời một cách bình an. Thiền giả này để lại một tấm gương lý tưởng của một cái chết Dhamma đầy khích lệ. Phương pháp Vipassana dạy ta cách sống một cuộc đời bình an và hài hòa ngay cả khi phải đối diện với nghịch cảnh. Nguyện Vipassana mang lại lợi lạc cho những nạn nhân của trận động đất. Nguyện cho trái tim tan vỡ được hàn gắn. Nguyện cho họ có được sức mạnh để bắt đầu cuộc đời mới. Nguyện cho họ được bình an. Nguyện cho họ được mãn nguyện. Ấn bản Dhamma ghi ri, tháng 3, 2001. Khóa thiền cho người Campuchia. Lá thư sau đây nhận được từ một thiền sinh cũ ở Anh Quốc. Trước đây không lâu, một khóa thiền dành riêng cho người Campuchia được tổ chức bởi người Campuchia gần Paris, Pháp. Tất cả các thiền sinh đều từ 60 đến 80 tuổi. Một số bị tật nguyền hay phải dùng những loại thuốc như là Valium, đa số là phụ nữ và hầu hết là quá phụ. Họ là những thuyền nhân, người tị nạn từ Campuchia, đã mất một số hay tất cả người thân trong gia đình, đã sống trong chiến tranh, trại tị nạn với rất nhiều đau thương và buồn phiền. Họ sống tại một quốc gia xa lạ trong mọi phương diện. Sự khám phá ra Vipassana mang lại cho họ nhiều hạnh phúc đến nỗi đau. Sau khóa thiền, họ không thể cầm lòng bày tỏ bằng nhiều cách khác nhau. Quả thật là không ngờ được. Thật là xúc động khi thấy một thành quả nhanh chóng, sống động, cụ thể như thế. Tôi chưa từng thấy nhiều niềm vui như thế sau khóa thiền. Sự hân hoan làm giảm dần sự lệ thuộc vào thuốc và bệnh tật về thể xác dần dần khả quan hơn. Và quả là niềm vui lớn lao khi biết cách sống một cuộc sống đầy bình an, thương yêu, vượt ra ngoài đau khổ và buồn phiền. Một bà 75 tuổi tràn đầy hạnh phúc khi nói với thiền sư rằng cuối cùng bà đã tìm thấy cái mà bà đã tìm kiếm trong suốt cuộc đời bà. Vài ngày sau, tôi tới thăm một bà già tại nhà bà. Khác biệt biết bao, quá nhiều đau khổ và cay đắng, quá nhiều tuyệt vọng trên nét mặt và ngay cả trên người. Và còn buồn hơn nữa bởi vì chúng ta biết rằng tình huống có thể khác đi. Khóa thiền cho người Campuchia này là một ví dụ điển hình về những gì thiền Vipassana có thể giúp cho những người già và cả những người khác. Sở dĩ tôi muốn kể cho quý vị về khóa thiền, bởi vì tôi biết rằng có những phương cách để đem Dhamma tới những lĩnh vực khác trong xã hội. Nhờ quý vị, tôi cầu mong mọi người sẽ có cơ hội để hưởng được bình an, hài hòa và hạnh phúc. Ấn bản quốc tế, tháng 6, 1998. Về sự nghiện ngập. Bài sau đây được trích từ diễn văn của thiền sư S.N. Goenka tại buổi hội thảo về Vipassana, nghiện ngập và sức khỏe tốt hơn được tổ chức tại VAA Dhammagiri tháng 11 năm 1989. Pháp cú: dựa trên sự xúc chạm, cảm giác nảy sinh. Dựa trên cảm giác, thèm muốn và chán ghét nảy sinh. Dựa trên sự thèm muốn và chán ghét, sự ràng buộc nảy sinh. Dựa trên sự ràng buộc, tiến trình hình thành nảy sinh. Với sự chấm dứt của xúc chạm, cảm giác chấm dứt. Với sự chấm dứt của cảm giác, thèm muốn và chán ghét chấm dứt. Với sự chấm dứt của thèm muốn và chán ghét, sự ràng buộc chấm dứt. Với sự chấm dứt của ràng buộc, tiến trình hình thành chấm dứt. Từ Patika Samudaya Sutta, Samyutta Nikaya 12.1.1. Đức Phật tuyên bố người thấu hiểu Dhamma sẽ thấu hiểu luật nhân quả. Quý vị phải tự mình chứng nghiệm luật này. Đây là tiến trình mà quý vị có thể làm được như vậy. Quý vị bước đi trên con đường và những gì quý vị chứng nghiệm được, quý vị chấp nhận nó và từng bước một với sự cởi mở, quý vị không ngừng chứng nghiệm những sự thật sâu xa hơn. Không phải để thỏa mãn tính hiếu kỳ mà quý vị tìm hiểu về sự thật liên quan đến thân, tâm và nội dung của tâm. Trái lại, quý vị tìm cách thay đổi khuôn mẫu, thói quen tại tầng lớp sâu thẳm nhất. Khi quý vị tiếp tục, quý vị sẽ nhận ra tâm ảnh hưởng đến thân như thế nào và thân ảnh hưởng đến tâm như thế nào. Từng giây phút trong phạm vi cơ thể, một khối những hạ vi tử gọi là Kalapa sinh ra và diệt đi. Nguyên nhân trở nên rõ ràng khi quý vị tìm hiểu sự thật đúng như thật, không bị ảnh hưởng bởi nghiệp cũ hay niềm tin triết lý. Sự tiếp thu vật chất, thực phẩm quý vị ăn là một nguyên nhân sự nảy sinh của Kalapa. Một nguyên nhân khác là bầu không khí xung quanh quý vị. Quý vị cũng bắt đầu hiểu rằng bằng cách nào tâm trợ giúp sự nảy sinh và diệt đi của vật chất. Có nhiều khi vật chất nảy sinh vì những nghiệp trong quá khứ. Đó có nghĩa là sự tích lũy của những sankhara nghiệp trong quá khứ. Bằng cách thực hành Vipassana, tất cả những điều này bắt đầu trở nên rõ ràng. Vào lúc này, loại tâm nào đã nảy sinh và nội dung của tâm là gì? Phẩm chất của tâm tùy thuộc vào nội dung của tâm. Ví dụ, khi tâm tràn đầy giận dữ, đam mê hay sợ hãi đã nảy sinh, quý vị sẽ để ý rằng những hạ vi tử khác đã được tạo ra. Khi tâm tràn đầy đam mê, thì trong phạm vi cơ cấu vật chất, những hạ vi tử thuộc loại đặc biệt nảy sinh và có một dòng sinh hóa trôi chảy khắp cơ thể. Loại trôi chảy của dòng sinh hóa này bắt đầu bởi vì một tâm tràn đầy đam mê đã nảy sinh. Tiếng Pali được gọi là Kamasava, dòng đam mê. Như một nhà khoa học tiến xa hơn, quan sát sự thật đúng như thật, khảo sát luật tự nhiên, khi dòng sinh hóa do sự đam mê tạo ra, nó ảnh hưởng đến giây phút kế tiếp của tâm với nhiều đam mê hơn. Do vậy, Kamasava trở thành Kamatanya, một sự thèm muốn về đam mê ở mức độ tinh thần kích động dòng chảy của đam mê ở mức độ thân thể. Cái này bắt đầu ảnh hưởng và kích thích cái kia, và sự đam mê tiếp tục gia tăng gấp bội hàng phút, nhiều khi hàng giờ. Khuynh hướng của tâm tạo ra đam mê được tăng cường bởi vì sự lặp đi lặp lại của việc tạo ra đam mê. Không những chỉ có đam mê, nhưng còn cả lo sợ, nóng giận, thù hận và thèm muốn. Thật ra là mọi loại bất tịnh trong tâm lập tức tạo ra một asava, một dòng sinh hóa. Cái asava này không ngừng kích thích loại ô nhiễm hay bất tịnh đặc biệt đó. Kết quả là một chu kỳ dữ dội của khổ đau. Quý vị có thể cho mình là một người theo Ấn giáo hay Hồi giáo hay Cơ Đốc giáo hay Đạo Zen, không có gì khác biệt cả. Tiến trình, quy luật áp dụng cho từng người và mọi người, không có sự kỳ thị nào cả. Chỉ hiểu biết hời hợt ở mức độ tri thức không giúp gì được trong việc phá bỏ chu kỳ này, mà nhiều khi còn tạo ra nhiều khó khăn hơn. Đức tin của quý vị từ một truyền thống đặc biệt nào đó có thể rất hợp lý. Tuy vậy, những đức tin đó sẽ tạo ra chướng ngại cho quý vị. Sự hiểu biết tri thức có những giới hạn của chúng. Quý vị không thể chứng nghiệm được sự thật tối hậu chỉ với lý trí, bởi vì lý trí thì hạn hẹp, trong lúc sự thật tối hậu thì vô biên, không giới hạn. Chỉ bằng sự trải nghiệm, quý vị mới có thể chứng nghiệm được cái gì là vô biên và không giới hạn. Nếu quý vị chấp nhận luật tự nhiên này bằng trí thức, nhưng vẫn không thể thay đổi khuôn mẫu hành xử của tâm, quý vị vẫn còn xa vời sự chứng nghiệm được sự thật tối hậu nhiều lắm. Sự chấp nhận của quý vị chỉ hời hợt, trong khi khuôn mẫu hành xử của quý vị vẫn tiếp tục tại đáy sâu của tâm. Cái được gọi là tâm vô thức thật ra không vô thức. Trong mỗi giây phút, nó vẫn tiếp xúc với cơ thể này. Và với sự xúc chạm này, cảm giác nảy sinh. Quý vị cảm thấy cảm giác mà quý vị cho là dễ chịu, và quý vị tiếp tục phản ứng. tại đáy sâu của tâm, quý vị không ngừng phản ứng bằng thèm muốn hay chán ghét. Quý vị không ngừng tạo ra những sankhara, nghiệp, bất tịnh, ô nhiễm và tiến trình gia tăng gấp bội khổ đau của quý vị cứ tiếp diễn. Quý vị không thể ngừng vì có một hàng rào ngăn cản giữa tâm ý thức và vô thức. Không thực hành Vipassana, rào cản này vẫn tồn tại. Ở tầng lớp ý thức, trí thức của tâm, ta có thể chấp nhận toàn bộ lý thuyết của Dhamma, sự thật, luật, bản tánh, nhưng ta vẫn không ngừng lăn lộn trong khổ đau, bởi vì ta không nhận ra những gì xảy ra tại bề sâu của tâm. Nhưng với Vipassana, tâm của quý vị trở nên rất sắc bén và nhạy cảm, khiến quý vị có thể cảm thấy cảm giác khắp cơ thể. Cảm giác xảy ra trong từng khoảnh khắc, mọi sự xúc chạm mang lại cảm giác. Theo tiếng Bali, Vasa Bakaya Vedanya. Đây không phải là một triết lý, đây là sự thật đầy khoa học, có thể kiểm chứng bởi từng người và mọi người. Giây phút có sự xúc chạm chắc chắn phải có một cảm giác, và mọi khoảnh khắc tâm tiếp xúc với thân trong toàn thể cấu trúc vật chất, tầng lớp sâu hơn của tâm không ngừng cảm thấy cảm giác, và tâm không ngừng phản ứng lại cảm giác. Nhưng trên bề mặt tâm luôn luôn bận rộn với những đối tượng bên ngoài, hay chìm đắm trong trò chơi về trí thức hóa, tưởng tượng hay xúc động. Bởi vậy, quý vị không cảm thấy những gì đang xảy ra tại tầng lớp sâu hơn của tâm. Bằng Vipassana, khi hàng rào bị dẹp bỏ, ta bắt đầu cảm thấy cảm giác khắp cơ thể, không những chỉ trên bề mặt mà còn sâu tận bên trong. Bằng cách quan sát những cảm giác này, quý vị bắt đầu nhận ra bản tánh sinh và diệt. Udaya Vijaya. Với sự hiểu biết này, quý vị bắt đầu thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm. Ví dụ, quý vị cảm thấy một cảm giác đặc biệt nào đó do thức ăn. Quý vị ăn hay môi trường xung quanh, nghiệp đang tạo ra vào lúc này hay nghiệp cũ bây giờ đang trổ ra quả. Vì bất cứ lý do gì đi nữa, cảm giác nảy sinh. Với sự thực hành Vipassana, quý vị quan sát với sự bình tâm mà không phản ứng. Trong vài khoảnh khắc tuyệt vời đó, quý vị đã bắt đầu thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm bằng cách quan sát cảm giác và thấu hiểu bản tánh vô thường của cảm giác. Quý vị đã chặn đứng khuôn mẫu thói quen phản ứng mù quáng đối với cảm giác và làm gia tăng gấp bội khổ đau của mình. Thoạt tiên, quý vị chỉ làm được trong vài giây hay vài phút. Nhưng bằng cách thực tập, quý vị dần dần phát triển sức mạnh. Khi thói quen trở nên yếu dần, khuôn mẫu hành xử của quý vị thay đổi. Quý vị thoát khỏi khổ đau. Khi chúng ta nói về sự nghiện ngập, đó không chỉ là rượu hay ma túy, nhưng cũng là đam mê, nóng giận, sợ hãi hay ngã mạn. Tất cả những thứ này cộng thêm vào những bất tịnh của mình. Ở mức độ trí thức, quý vị hiểu rất rõ là nóng giận không tốt cho ta, Nó nguy hiểm, nó rất có hại. Tuy nhiên, quý vị đã nghiện sự giận dữ và tiếp tục sinh ra nóng giận. Và khi hết giận, quý vị luôn lặp lại: "Ồ, ta không nên giận dữ, ta không nên sinh ra giận dữ." Nhưng lần tới, khi cảnh ngộ xảy ra, quý vị lại trở nên giận dữ. Quý vị không thoát khỏi nóng giận bởi vì quý vị không tập ở bề sâu trong tâm. Bằng cách luyện tập phương pháp này, quý vị bắt đầu quan sát cảm giác nảy sinh do dòng chảy của phản ứng sinh hóa khi bị nóng giận. Quý vị quan sát nhưng không phản ứng lại chúng. Thế có nghĩa là quý vị không tạo ra nóng giận vào lúc đó. Khoảnh khắc này trở thành vài phút. Và quý vị thấy rằng mình không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi dòng chảy này như trong quá khứ. Dần dần, quý vị bắt đầu thoát khỏi sự nóng giận. Những người luyện tập phương pháp này một cách thường xuyên, cố gắng quan sát xem họ đối phó với những hoàn cảnh khác nhau như thế nào. Họ đang phản ứng hay giữ được sự bình tâm? Điều đầu tiên một người hành thiền thường làm là quan sát tình huống. Bởi vì hoàn cảnh một phần của tâm đã bắt đầu phản ứng, nhưng bằng cách quan sát ta trở nên bình tĩnh. Thì rồi bất cứ hành động nào ta làm là hành động thật sự, chứ không phải là phản ứng. Và hành động thì luôn luôn tích cực. Chỉ khi nào ta phản ứng thì ta mới tạo ra bất tịnh và trở nên khổ sở. Một vài khoảnh khắc quan sát cảm giác làm cho tâm trở nên bình tĩnh và ta có thể hành động. Và rồi cuộc đời tràn đầy hành động thay vì phản ứng. Hằng ngày, với sự thực hành và áp dụng thường xuyên phương pháp, khuôn mẫu thói quen, hành xử, thay đổi. Những người thường lăn lộn trong nóng giận một thời gian dài thấy rằng cường độ của sự nóng giận giảm bớt và ít xảy ra hơn. Tương tự như thế, những người đắm chìm trong đam mê thấy rằng nó càng lúc càng yếu dần. Và cũng như vậy, đối với những người có thói quen sợ hãi, lượng thời gian để diệt trừ một sự bất tịnh nào đó có thể khác nhau, nhưng không sớm thì muộn, phương pháp sẽ hiệu nghiệm, với điều kiện ta phải luyện tập một cách đúng đắn. Cho dù là chúng ta thèm muốn, chán ghét, thù hận, đam mê hay sợ hãi, nhưng thật ra đó đều là sự nghiện ngập loại cảm giác đặc biệt nảy sinh do dòng sinh hóa. Asava hay sự trôi chảy của vô minh là loại asava mạnh mẽ nhất. Dĩ nhiên, sự vô minh hiện diện ngay cả khi quý vị phản ứng bằng sự giận dữ, đam mê hay sợ hãi. Nhưng khi quý vị nghiện rượu hay ma túy, con nghiện này làm cho vô minh sinh sôi, nảy nở. Do vậy, cần thời gian để cảm thấy cảm giác và đi tới gốc rễ của vấn đề. Khi quý vị bị say rượu hay ma túy, quý vị không biết cái gì đang thật sự xảy ra trong phạm vi cơ thể. Tâm quý vị bị đen tối. Quý vị không thể hiểu được những gì xảy ra bên trong, những gì tiếp tục sinh sôi, nảy nở bên trong. Chúng tôi nhận thấy rằng trong trường hợp nghiện rượu, người ta thường hưởng được lợi lạc nhanh chóng hơn so với những người nghiện ma túy. Nhưng phương cách này sẵn có cho mọi người để thoát khỏi đau khổ, cho dù có nghiện ngập hay vô minh đến đâu đi nữa. Nếu quý vị luyện tập một cách chuyên cần và bền bỉ, không sớm thì muộn, quý vị chắc chắn sẽ tới giai đoạn cảm thấy cảm giác khắp cơ thể và quan sát chúng một cách khách quan. Nó cần thời gian. Trong khóa 10 ngày, quý vị có thể thay đổi được chút ít khuôn mẫu, thói quen của tâm. Nếu quý vị tiếp tục luyện tập sáng và tối và tham dự thêm bài khóa nữa, khuôn mẫu thói quen sẽ được thay đổi ở tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm. Và quý vị sẽ không còn vô minh, không còn phản ứng, không còn khổ đau. Chúng tôi thường khuyên người nghiện thuốc lá, nếu cơn nghiện nổi lên, không nên hút thuốc. Trái lại, hãy đợi vài phút. Hãy chấp nhận sự kiện là cơn nghiện đã nảy sinh trong tâm. Khi nổi cơn nghiện thì một cảm giác phát sinh. Hãy bắt đầu quan sát cảm giác đó, cho dù nó là gì đi nữa. Không tìm kiếm một cảm giác đặc biệt nào. Bất cứ cảm giác nào quý vị cảm thấy vào lúc đó đều liên quan đến cơn nghiện. Nhưng khi quan sát cảm giác là vô thường, anicca, quý vị sẽ thấy rằng cơn nghiện sẽ qua đi. Đây không phải là lý thuyết mà là sự thật trải nghiệm. Cùng một lời khuyên cho người nghiện rượu hay ma túy, khi cơn nghiện nổi lên, không thỏa mãn chúng ngay lập tức. Trái lại, hãy đợi 10 tới 15 phút. Hãy chấp nhận cơn nghiện đã nổi lên và quan sát bất cứ cảm giác nào vào lúc đó. Những người làm theo lời khuyên thấy rằng họ thoát khỏi cơn nghiện. Thoạt tiên, họ chỉ có thể thành công một lần trong 10 lần. Nhưng họ đã có một bắt đầu tốt. Họ phá bỏ cơn nghiện tận gốc rễ. Đây là con đường dài, công việc của cả đời. Nhưng ngay cả hành trình dài 10.000 dặm cũng bắt đầu bằng bước thứ nhất. Người đã đi bước thứ nhất có thể đi bước thứ hai và thứ ba. Và từng bước một, ta sẽ đến đích cuối cùng của sự giải thoát. Nguyện cho tất cả quý vị thoát khỏi nghiện ngập, không phải chỉ nghiện rượu và ma túy mà thôi. Sự nghiện ngập về bất tịnh mạnh hơn sự nghiện ngập này rất nhiều. Nguyện cho quý vị thay đổi được thói quen cố hữu này, để thoát khỏi khổ đau vì lợi ích và tốt lành của chính mình, sự giải thoát của chính mình. Và tiến trình là khi quý vị bắt đầu hưởng được lợi lạc từ phương pháp. Quý vị không thể cưỡng lại việc giúp ích người khác. Mục tiêu của quý vị trở thành sự tốt lành và lợi lạc của nhiều người. Quá nhiều người đau khổ ở khắp nơi. Nguyện cho họ được tiếp cận với Dhamma và thoát khỏi khổ đau. Nguyện cho họ bắt đầu hưởng được an lạc và hài hòa. Sự an lạc và hài hòa của tâm không còn bất tịnh. Ấn bản quốc tế tháng 6, 1991. Giữ cho tâm được lành mạnh. Bài nói chuyện của thiền sư S.N. Goenka cho những chuyên gia y tế. Bài sau đây được tóm tắt từ bài nói chuyện tại khoa xã hội học, trường đại học Mass Northampton, Massachusetts, tháng 7 năm 1991. Chào các bạn. những người làm công tác xã hội. Chúng ta hãy đối diện và tìm giải pháp cho những vấn đề mà những người phục vụ xã hội đang phải đương đầu. Công việc phục vụ xã hội là một nghề cao quý. Nếu ai làm việc này một cách vô vị lợi, không biến nó thành một phương tiện sinh nhai, thì đó là điều cao quý nhất. Ngay cả nếu ai đó xem nó là một phương tiện sinh nhai, thì nghề này cũng vẫn là một nghề lương thiện, một cách sinh nhai rất trong sạch. Công việc của một cán bộ xã hội là giúp đỡ người khác. Người ta tìm đến quý vị với gương mặt buồn bã và một tâm tràn đầy khổ sở. Quý vị giúp họ thoát khỏi khổ đau để hưởng được an lạc và hạnh phúc trong tâm. Vậy còn có nghề nào tốt đẹp hơn? Tuy nhiên, một nghề nghiệp cao quý như thế cũng đầy bất trắc. Nỗ lực cao quý nhằm phục vụ người khác cũng có thể mang đến phiền não cho bản thân. Nếu quý vị không chăm sóc mình một cách đúng đắn, giả sử một người tới với quý vị và đang bị đau khổ vì sự bất an và sợ hãi với tương lai. Người này đang tạo ra những rung động đầy những lo lắng và bất hạnh. Người đó đang quay cuồng trong vũng xoáy đau khổ. Sau một thời gian làm việc với người này, quý vị có thể nhận thấy rằng mình cũng đang bị cuốn hút vào cùng một vòng xoáy như thế. Tại tầng lớp sâu thẳm của tâm chất chứa những loại hạt giống tinh thần khác nhau. Chúng mang đến những loại đau khổ khác nhau. Sự rung động của những bệnh nhân này tiếp xúc với những hạt giống của sự sợ hãi nằm thật sâu trong tâm quý vị. Sự rung động của những hạt giống trong tâm quý vị giống hệt như những rung động được tạo ra bởi bệnh nhân của quý vị. Sự rung động của quý vị hòa nhập với những rung động của người bệnh, kích thích sự sợ hãi, nỗi bất an, những hạt giống đau khổ của chính quý vị. Quý vị sẽ tiếp tục tiếp xúc với bệnh nhân là những người đang sợ hãi, và dần dần quý vị sẽ thấy rằng những khó khăn của quý vị bắt đầu hình thành. Trừ phi quý vị dứt bỏ những hạt giống đau khổ trong tâm, công việc của quý vị, những người thầy thuốc sẽ tác hại đến sức khỏe về thể chất và tinh thần của chính quý vị. Một người ốm yếu không thể trợ giúp cho một người ốm yếu khác. Một người mù không thể dẫn đường cho một người mù khác. Làm sao quý vị có thể giúp người khác và đồng thời cũng bảo vệ được chính mình? Sự tập luyện Vipassana là câu trả lời cho câu hỏi này. Vipassana là khoa học về tâm và thân. Những gì nảy sinh trong tâm có thể là sợ hãi, bất an, đam mê hay là ngã mạn. Nó có thể xảy ra một cách rất chắc chắn, mãnh liệt, có khuynh hướng chế ngự chúng ta. Ví dụ, có ai đó nói điều mà ta không thích, người nào đó có thể đã nhục mạ quý vị. Quý vị phản ứng bằng sự tức giận và trở nên khổ sở. Cho dù quý vị có làm hại người khác bằng sự tức giận này hay không, quý vị có thể không biết, nhưng chắc chắn quý vị đã làm hại chính mình. Nạn nhân đầu tiên của sự tức giận này là chính quý vị. Mặc dù quý vị chỉ bị nhục mạ một lần, quý vị tiếp tục lặp lại việc này trong đầu rất lâu. Do đó, sẽ làm gia tăng thói quen phản ứng rất mạnh của sự tức giận. Khi quý vị phản ứng với sự tức giận trong tâm, ngay lập tức, một điều gì đó xảy ra ở mức độ thể chất. Một hóa chất được tiết ra và bắt đầu trôi chảy trong dòng máu. Phản ứng đặc biệt này tạo ra bởi sự tức giận rất là khó chịu. Và bởi vì chúng ta cảm thấy những cảm giác khó chịu, chúng ta trở nên tức giận hơn. Và ngay khi chúng ta trở nên tức giận hơn, nhiều hóa chất hơn lại được tiết ra. Một cái vòng luẩn quẩn đã bắt đầu. Tương tự như thế đối với đam mê và sợ hãi. Mỗi cái đều liên quan với một loại phản ứng sinh hóa đặc biệt của chính chúng. Chúng ta tự mình chịu trách nhiệm về sự luân lưu này, chứ không phải một ai khác. Chúng ta gia tăng gấp bội sự đau khổ của chính mình trong từng giây phút bởi phản ứng đối với sự trôi chảy của những dòng sinh hóa này trong chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta không phản ứng, trái lại chỉ quan sát, vòng luẩn quẩn này sẽ mất đi sức mạnh, trở nên yếu dần và mất đi. Chúng ta phải hiểu được tiến trình này để có thể thoát khỏi nó. Toàn thể cấu trúc tâm vật lý mà chúng ta không ngừng cho đó là tôi, của tôi, không là gì ngoài những rung động thay đổi không ngừng. Chúng ta không thể kiểm soát được nó và làm nó không thay đổi. Nó chắc chắn đã thay đổi và luôn thay đổi. Nó chỉ là những rung động với những tần số khác nhau. Đây là sự thật sâu hơn của cấu trúc tinh thần và thể chất của chúng ta. Sự trải nghiệm trực tiếp về thực tế này có một ảnh hưởng sâu đậm. Chúng ta có thể mỉm cười đối với sự bất an. Hãy nhìn xem, nó không ngừng thay đổi thì đã sao nào? Lo lắng, bồn chồn thì đã sao nào? Tình trạng này sẽ thay đổi. Chúng ta quan sát những rung động khi chúng thay đổi, hay những cảm xúc đặc biệt khi chúng nảy sinh và diệt đi. Nếu chúng ta không quan sát chúng một cách khách quan, chúng chế ngự chúng ta và gia tăng gấp bội, làm cho chúng ta vô cùng khổ đau. Chấp nhận sự thật này ở tầng lớp lý trí hay xuồng tính thì không đủ. Nó phải được chứng ngộ ở tầng lớp trải nghiệm. Và đây là những gì Vipassana chỉ dạy. Khi một học viên đến với khóa Vipassana 10 ngày, người đó được yêu cầu khám phá những gì đang xảy ra trong phạm vi cơ thể. Những sự thật nào đang tự biểu hiện? Những gì đang xảy ra lúc này? Ta bắt đầu với một điều rất thô thiển. Tuy nhiên, đó vẫn là sự thật. Điều đầu tiên ta trải nghiệm là luồng hơi thở. Hơi thở vào, hơi thở ra, một cách tự nhiên, không cần cố gắng. Chúng ta không cần một nỗ lực nào để thở vào hay thở ra. Chúng ta không cố kiểm soát hơi thở. Toàn bộ phương pháp là để phát triển khả năng quan sát thực tế từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác đúng như thật, chứ không phải như chúng ta muốn. Do đó, chúng ta cố gắng quan sát hơi thở đúng như thật. Nếu nó sâu, nó là sâu, chúng ta không cố biến nó thành nông. Nếu nó nông, thì nó là nông, chúng ta không cố biến nó thành sâu. Nếu nó đi qua một bên mũi, chúng ta chấp nhận điều này. Chúng ta không cố gắng chuyển nó sang mũi bên kia. Nếu nó đi qua cả hai mũi, thì chúng ta chấp nhận cả hai mũi. Luồng hơi thở có ở đó, đi vào, đi ra. Chúng ta đang quan sát, chúng ta không làm gì cả. Điều đó thật ra phải dễ dàng, tuy nhiên ta lại thấy nó rất khó khăn. Ta quan sát chỉ một hay hai hơi thở và tâm đã đi lang thang chỗ khác. Chỉ sau vài phút ta mới nhận ra rằng, ồ, tôi ở đây để quan sát hơi thở của tôi, cái gì đã xảy ra? Một lần nữa ta lại bắt đầu một hoặc hai hơi thở, và một lần nữa tâm lại lang thang chỗ khác. Ta cảm thấy bực bội. Lẽ ra đây phải là công việc rất dễ dàng, chỉ là quan sát hơi thở. Tôi có loại tâm gì thế này? Nó không thể chỉ quan sát được luồng hơi thở tự nhiên mà không chạy đi đây đó. Và rồi người hướng dẫn của quý vị sẽ nói, không, không, không nên phản ứng, chỉ chấp nhận sự thật đúng như thật. Đây là sự thật của giây phút này. Tâm đã đi lang thang, hãy chấp nhận nó một cách tươi cười. Khuôn mẫu thói quen cũ của tâm là phản ứng khi điều gì đó không mong muốn xảy ra. Và bây giờ, quý vị không muốn tâm mình đi lang thang chỗ khác, nhưng nó đã đi lang thang, và quý vị phản ứng bằng sự chán ghét, tức giận. Khi quý vị sinh ra tức giận đối với người khác hay với chính mình, cũng chẳng có gì khác nhau cả. Tức giận là tức giận, và nó sẽ làm cho quý vị khổ sở. Chúng ta sẽ thoát khỏi đau khổ này bằng cách chấp nhận sự thật đúng như thật. Tâm của tôi trong giây phút này đã đi lang thang chỗ khác. Hơi thở vẫn còn đó, và sự chú tâm của quý vị dễ dàng quay trở lại với hơi thở ngay giây phút quý vị đã chấp nhận rằng tâm đã đi lang thang chỗ khác. Quý vị có thể quan sát một vài hơi thở, và một lần nữa tâm lại đi lang thang chỗ khác. Quý vị nhận ra rằng, ồ, nhìn xem, nó đã đi lang thang. Và một lần nữa, quý vị mang nó quay trở lại. Ta tập như thế trong vài ngày, và tâm bắt đầu lắng xuống bởi vì ta học được cách chấp nhận sự thật đúng như thật mà không phản ứng. Hơi thở có liên quan nhiều đến tâm và các nội dung của tâm. Khi quý vị quan sát hơi thở, một ý nghĩ có thể nảy sinh, có thể là một ý nghĩ về quá khứ hay tương lai, và quý vị phản ứng bằng sự thèm muốn hoặc chán ghét. Có thể sự tức giận nảy sinh, và quý vị để ý, hãy nhìn xem tức giận đã nảy sinh. Khi đó, kết quả của sự tức giận này là hơi thở không còn bình thường mà trở nên hơi mạnh, hơi nhanh. Khi sự giận dữ đặc biệt này bớt đi, quý vị nhận ra rằng hơi thở lại trở nên bình thường. Như thế, hơi thở có liên quan mật thiết với tâm và sự bất tịnh trong tâm, quý vị. Sau khi tâm đã lắng động một chút, ta bắt đầu trải nghiệm một điều gì đó khác. Trong khắp cơ thể, trong mọi vi tử của cơ thể, một vài phản ứng điện từ, một vài phản ứng sinh hóa đang xảy ra trong từng khoảnh khắc. Thông thường, tầng lớp bề mặt của tâm rất là thô thiển. Nó không thể cảm thấy những gì đang xảy ra ở tầng lớp sâu hơn của cấu trúc cơ thể. Nhưng bây giờ, với một tâm tập trung, ta có thể cảm thấy những cảm giác rất tinh tế. Những phản ứng sinh hóa, những dòng chảy, những rung động. Bởi vì ta bắt đầu với sự chú tâm ở cửa mũi, ta bắt đầu cảm thấy những cảm giác trong khu vực này trước. Chúng thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, thí dụ như hơi nóng, sự đổ mồ hôi, phập phồng, mạch đập, rung động, ngứa ngáy, căng thẳng, căng cứng hay nhiều cảm giác khác. Quý vị cảm thấy điều này hoặc điều khác tại vị trí này, và rồi quý vị được hướng dẫn để tập quan sát một cách khách quan. Bây giờ có hơi nóng thì đã sao nào? Đó là nóng. Mạch đập, ngứa ngáy hay nhiều thứ khác, hãy để xem chúng tồn tại được bao lâu. Quý vị chỉ quan sát một cách khách quan. Vào ngày thứ tư hay thứ năm, quý vị có thể đạt tới một giai đoạn mà quý vị cảm thấy những cảm giác như thế trên khắp cơ thể. Quý vị tiếp tục di chuyển sự chú tâm từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, quan sát những cảm giác này trên cơ thể. Đối với những cảm giác cũng tương tự như với hơi thở. Tất cả mọi cảm giác trên cơ thể, hơi nóng, căng cứng, đè ép và rung động, tất cả đều liên quan với những bất tịnh tinh thần của ta, những ô nhiễm. Chúng là nguồn gốc sự khổ đau của chúng ta. Khi sự tức giận nảy sinh, sẽ có những phản ứng xảy ra trên khắp cơ thể. Có hơi nóng, đổ mồ hôi, căng thẳng và hồi hộp. Tất cả những điều này đều liên quan với sự tức giận của chúng ta. Tương tự như thế, đối với sự sợ hãi, sự đam mê hay sự lo lắng của chúng ta, những gì nảy sinh trong tâm tự nó thể hiện thành cảm giác trên thân. Tâm phản ứng lại những cảm giác này trên cơ thể. Ở tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm ẩn náu những khuôn mẫu phản ứng. Chúng là những khổ đau đã tích tụ trong quá khứ. Chúng đang ngủ yên, và tới thời điểm nào đó, do sự kích thích này hay khác, chúng có thể trỗi dậy, biến thành những ý nghĩ hoặc cảm giác khó chịu và chế ngự chúng ta, làm cho chúng ta lại đau khổ. Sự thật là trong mọi giây phút tâm của chúng ta tạo ra không rung động này thì rung động khác. Sự rung động có thể là tốt hay xấu, nhưng thông thường là bất tịnh, bởi vì chúng ta vẫn luôn luôn vô minh với những gì đang xảy ra trong thân tâm. Mặc dù không muốn, chúng ta vẫn làm hại chính mình bởi sự phản ứng lại những cảm giác trên cơ thể. Chúng ta làm gia tăng gấp bội sự khổ đau của mình, bởi vì toàn thể môi trường trở nên bị ô nhiễm bởi những rung động xấu này. Chúng ta cũng làm hại người khác. Mọi người đều đang tạo ra những rung động làm ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Đồng thời, chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi những rung động của người khác. Do đó, nếu quý vị đang chữa trị một bệnh nhân là người có những rung động hòa nhịp với thói quen phản ứng trong nội tâm quý vị, điều này sẽ kích hoạt những thứ ẩn sâu trong tâm quý vị. Thông thường, chúng sẽ chế ngự quý vị. Nếu quý vị có thể làm cho tâm thoát khỏi những khuôn mẫu này, thì sau đó sự phục vụ của quý vị sẽ tuyệt vời. Bởi vì tâm của quý vị sẽ lành mạnh và tốt đẹp. Quý vị sẽ tươi cười đối mặt với những rung động do người khác tạo ra. Thậm chí, nếu những rung động này có kích hoạt điều gì trong quý vị sẽ quan sát phản ứng của mình, vượt qua nó mà không bị chìm đắm trong đó. Nó sẽ không chế ngự quý vị. Điều này có nghĩa quý vị đã thoát khỏi những đau khổ đặc biệt này. Tất cả những điều này phải được chứng ngộ ở mức độ trải nghiệm. Chỉ đơn thuần nói hoặc thảo luận sẽ không giúp ích được gì cả. Thảo luận và nói có thể đem đến sự khích lệ, có thể một vài hướng dẫn nào đó cho quý vị. Chúng có thể chỉ cho ta con đường, nhưng chúng ta phải bước đi trên con đường đó. Chúng ta phải làm một cuộc hành trình vào nội tâm để chứng nghiệm được sự thật về sự tương quan giữa tâm và thân. Nhưng điều này phải được thực tập, nó cần rất nhiều sự tập luyện. Có rất nhiều thiền sinh Vipassana làm công việc phục vụ người khác. Họ có thể là một người tư vấn, một người làm công tác xã hội, một người trị liệu xoa bóp. Họ thực hành những đường lối khác nhau để giúp đỡ mọi người. Tôi khuyên những thiền sinh này, hãy nghỉ một lúc ngắn giữa một bệnh nhân này với một bệnh nhân ngắn. Tôi khuyên họ chờ một chút, 10 phút hay khoảng chừng đó, và thư giãn. Ta có thể dễ dàng làm điều này ở từng lớp thể chất, làm giảm bớt những căng thẳng tích lũy do phục vụ người khác. Dù không cố ý, quý vị đã tiếp nhận những rung động của những người đó vào nội tâm. Chúng làm cho quý vị rất căng thẳng, trừ phi quý vị giữ được sự bình tâm trước những phản ứng đó. Quý vị không nên làm việc với người khác bằng cách tập Vipassana và cảm nhận những cảm giác khắp cơ thể. Chỉ trong khoảng 10 phút, quý vị có thể cảm thấy tươi tỉnh, năng lực của quý vị sẽ được phục hồi, và quý vị sẽ sẵn sàng để làm việc với người khác. Một tâm thanh tịnh là một tâm tràn đầy sức mạnh. Một tâm thanh tịnh luôn tràn đầy vô lượng tình thương, tràn đầy trắc ẩn, không một dấu vết của đam mê. Quý vị không trông mong được đền đáp điều gì. Quý vị chỉ cảm thấy muốn hiến tặng. Đây là phẩm chất của tâm thanh tịnh thuần khiết, tràn đầy tình thương, tràn đầy trắc ẩn, tràn đầy cảm thông, tràn đầy bình tâm. Ngay như quý vị chỉ nói vài lời với loại tâm này, chúng sẽ rất hiệu nghiệm, bởi tâm của quý vị có một sự rung động rất tinh khiết. Bệnh nhân của quý vị sẽ cảm thấy khỏe khoắn chỉ bởi vài lời quý vị đã nói. Tuy nhiên, nếu ở mức độ bề mặt, quý vị nói những lời rất lành mạnh, những lời khuyên, nhưng trong lòng quý vị lại lo lắng, dao động, thì những rung động kèm theo những lời nói của quý vị sẽ không có tác động tích cực. Do đó, hãy là một người chữa bệnh tốt. Và trước tiên, hãy là người chữa bệnh tốt cho chính mình. Hãy đi sâu vào nội tâm, làm an tĩnh tâm của mình, thanh lọc tâm của mình. Hãy lưu ý rằng tâm phải tràn đầy sự thương yêu tinh khiết, không trông mong được đền đáp, tràn đầy từ bi, tràn đầy niềm cảm thông với người khác và tràn đầy bình tâm. Quý vị sẽ thấy rằng tất cả những bất trắc trong công việc sẽ biến mất, tất cả những khó khăn sẽ qua đi. Quý vị sẽ trở nên lành mạnh, không còn là một người ốm yếu giúp một người ốm yếu khác, không còn là một người mù chỉ đường cho một người mù khác. Vipassana sẽ giúp quý vị trở thành một người tốt, một con người lành mạnh, đầy hài hòa, đầy an lạc, đầy an tĩnh, với một tâm lành mạnh và một cơ thể cường tráng. Với tâm lành mạnh, quý vị có thể giúp người một cách hữu hiệu hơn và trở thành một người phục vụ xã hội thực sự hữu dụng. Nguyện cho tất cả quý vị trở thành những nhân viên xã hội tốt. Nguyện cho tất cả quý vị được an lạc, được hạnh phúc, được giải thoát. Một buổi tham vấn sau bài nói chuyện của thiền sư Gwen Kazi gồm hai câu hỏi sau đây. Câu hỏi: tôi cảm thấy rằng cảm xúc của chúng ta có thể là một người thầy dạy. Đó là chúng ta có thể học từ sự tức giận hoặc sự buồn bã của chúng ta. Quan điểm của Vipassana về vấn đề này như thế nào? Thiền sư Goenkaji: cảm xúc chính nó không làm cho chúng ta khổ sở. Nếu chúng ta có thể học được cách làm sao để quan sát cảm xúc của mình, chúng ta thoát khỏi khổ sở và học được điều gì từ đó? Nhưng nếu chúng ta để cho chính mình bị chế ngự bởi những cảm xúc này, thì chúng ta sẽ bị khổ sở. Một điều Vipassana dạy cho chúng ta là thế này: cảm xúc sẽ nảy sinh, hãy để tôi quan sát nó một cách khách quan. Hãy xem, đây là một cảm xúc giận dữ hay buồn bã, hoặc điều này hoặc điều kia. Cùng với điều này, hãy để tôi quan sát cảm giác nào ở trên thân. À, cảm giác này là vô thường. Hãy để tôi xem nó tồn tại được bao lâu. Đây là cách làm thế nào để chúng ta thoát khỏi khổ đau. Câu hỏi: Vipassana chú trọng đến thực tại nội tâm. Điều đó cũng tốt, nhưng đối với thực tại bên ngoài là nguyên nhân đã tạo ra rất nhiều khổ đau thì sao? Vipassana có thể áp dụng như thế nào để đối phó với những đau khổ thực sự của thế gian? Thiền sư Goenkaji: hãy hiểu rằng Vipassana không phải là một sự trốn tránh những khó khăn của đời sống hàng ngày. Một người tới một khóa thiền 10 ngày để học được phương pháp của Vipassana và đạt được sức mạnh để đối mặt với những thử thách của đời sống bên ngoài. Cũng giống như khi quý vị tới một bệnh viện để được khỏe mạnh về thể xác, sau đó sẽ đi về và sống một cách lành mạnh trong đời. Tương tự, khi quý vị học được cách dùng phương pháp này để quan sát sự thật nội tâm, Quý vị có thể đối mặt với những khó khăn ở bên ngoài một cách dễ dàng hơn. Không phải là bằng cách thực tập Vipassana thì tất cả những khó khăn sẽ mất hẳn. Nhưng đúng hơn, khả năng của quý vị để đối mặt với chúng sẽ được gia tăng. Những khó khăn của thế giới bên ngoài là do những cá nhân tạo ra bằng cách sống trong tối tâm của vô minh. Cũng giống như ánh sáng của một ngọn đèn sẽ xua tan bóng tối ở xung quanh nó. Tương tự như thế, một người thực tập Vipassana sẽ có ảnh hưởng tới xã hội. Nếu có nhiều người thực tập Vipassana hơn, từ từ điều này sẽ có một ảnh hưởng tốt đẹp trên thế giới. Thậm chí, nếu chỉ có một người thực tập Vipassana, thì ít nhất người đó sẽ có thể đối diện với những khó khăn và tìm thấy giải pháp. Và những giải pháp đó sẽ là những giải pháp lành mạnh. Dịch từ Keep Our Mind Healthy In Chronicle of Dharma B177. Vipassana, tự quan sát và tự sửa đổi. Mùa hè năm 2002 là một phần trong hành trình thiền bây giờ ở Bắc Mỹ. S.N. Goenka đến trại cải huấn phía Bắc tại Seattle, Washington. Ngày gặp gỡ thiền sinh và những người khác trong ngày Metta. Và sau đó nói chuyện với một nhóm người vào ngày 11 của khóa thiền cuối cùng cho nam giới ở đó. Bài diễn văn được biên tập và điều chỉnh cho bản tin. Pháp cú. Ngày nọ, 30 vị sư đi khất thực. Trên đường khất thực, họ thấy một tù nhân được dẫn đi với tay chân bị trói. Trở về thiền viện Jetavana, sau khi kể lại những gì đã thấy, họ hỏi Đức Phật là có dây trói nào bền chắc hơn dây này không? Đức Phật trả lời cho họ: Này các tỳ kheo, những dây này không thể sánh bằng sự ràng buộc vào thèm muốn về thực phẩm và quần áo, vào giàu sang và vào gia đình. Sự thèm muốn thì 1.000 lần, 100 lần mạnh hơn những dây xích, khóa tay và chuồng nhốt người. Đó là lý do tại sao người có trí diệt trừ thèm muốn và từ bỏ thế tục. Rồi Đức Phật nói câu kệ như sau: Người có trí không nghĩ xiềng xích làm bằng sắt, gỗ, dây gai là mạnh. Trái lại, họ gọi sự ràng buộc vào nữ trang, đồ trang điểm và gia đình mạnh hơn xiềng xích rất nhiều. Xiềng xích đó rất mạnh, người có trí nói, lôi kéo ta xuống, mặc dù không căng, cũng khó mà chạy thoát. Cắt bỏ thèm muốn, họ ra đi, không mong muốn cái gì và buông bỏ tất cả những khoái lạc của giác quan. Dhammapada 345-346. Các bạn thân mến, tôi rất vui được ở đây với các bạn sáng nay. Các bạn đã thử phương pháp này một cách công bằng và đã nhận được thành quả tốt đẹp. Bây giờ, các bạn phải duy trì sự thực hành và áp dụng nó trong cuộc sống hàng ngày. Rất quan trọng để học phương pháp dưới sự hướng dẫn của một người thầy kinh nghiệm. Nhưng chỉ tham dự một khóa thiền 10 ngày thì không đủ. Giờ đây, hãy áp dụng nó trong đời. Điều này rất quan trọng. Không một ai có thể sửa đổi các bạn. Các bạn phải sửa đổi chính mình các bạn phải phát triển sự tự ý thức. Hãy tiếp tục xem xét mình, tiếp tục sửa mình. Và các bạn có hai người bạn tốt giúp các bạn. Một người bạn là hơi thở của chính mình, và người kia là cảm giác trên cơ thể. Khi các bạn củng cố mỗi lúc một nhiều hơn vào phương pháp này, hai người bạn này sẽ có mặt để giúp các bạn suốt đời. Khi nào tâm trở nên mất thăng bằng vì những bất tịnh, các bạn sẽ để ý thấy hơi thở mất nhịp độ bình thường. Nó trở nên hơi mạnh, hơi nhanh và cảnh cáo các bạn. Hãy xem có điều gì không ổn trong tâm, và các bạn sẽ cố làm cho tâm được thăng bằng hơn. Người hướng dẫn và người bạn thứ hai là cảm giác. Cảm giác trên cơ thể mà các bạn học cách quan sát trong 10 ngày này. Khi nào thấy rằng mình tạo ra tật xấu, khi ấy rõ ràng là các bạn trở thành nạn nhân đầu tiên của những bất tịnh này. Là một người hành thiền Vipassana tốt, ngay khi sinh ra tức giận, chán ghét, ác ý hay thù hận, các bạn sẽ để ý thấy có một cảm giác nóng bỏng khắp cơ thể, tim đập nhanh hơn, căng thẳng chồng chất. Khổ quá, hãy xem tôi đang làm cho tôi khổ. Lập tức các bạn bắt đầu quan sát cảm giác hay quan sát hơi thở với sự bình tâm. Các bạn cố duy trì sự thăng bằng hoàn hảo cho tâm, sự quân bình hoàn hảo cho tâm, và các bạn thấy rằng những tiêu cực trở nên bớt đi. Tâm các bạn trở nên mỗi lúc một thanh tịnh hơn. Luật tự nhiên là khi tâm được thanh tịnh, tâm tràn đầy tình thương, lòng trắc ẩn, thiện ý, khoan dung. Những phẩm chất này sẽ nảy sinh với điều kiện là sự thanh tịnh trong tâm phải được duy trì. Không phải là trong 10 ngày các bạn sẽ trở nên hoàn hảo đến nỗi sẽ không còn những thói hư tật xấu nữa. Ồ, không được. Những khuôn mẫu thói quen cố hữu vẫn còn đó. Chúng tiếp tục nảy sinh. Nhưng bây giờ, các bạn có một phương pháp sẽ giúp các bạn diệt trừ được chúng. Khi các bạn không ý thức được những gì đang xảy ra trong nội tâm, các bạn chỉ thấy những gì xảy ra ở bên ngoài. Có người đã nhục mạ tôi. Ý nghĩ này ngự trị trong tâm, và các bạn tiếp tục nghĩ: người này, người nọ nhục mạ tôi. Đó là lý do tại sao tôi sinh ra giận dữ. Các bạn giận dữ và muốn trả đũa, muốn trả thù, muốn làm hại người này. Nhưng các bạn không hiểu rằng mình đang làm hại chính mình. Các bạn không thể làm hại một ai nếu không làm hại mình trước. Các bạn phải tạo ra không bất tịnh này thì bất tịnh khác để có thể làm hại người nào đó. Và khi làm như thế, các bạn là một người khổ sở. Các bạn không muốn làm hại chính mình, nhưng vì vô minh, không biết những gì xảy ra sâu tận bên trong, các bạn không ngừng tạo ra hết bất tịnh này đến bất tịnh khác. Càng lúc càng nhiều giận dữ, thù ghét, ghen tị, ngã mạn. Và cảm giác nảy sinh vào lúc đó làm các bạn hết sức khốn khổ. Trước khi học Vipassana, trong một hoàn cảnh các bạn quen phản ứng theo cách nào đó. Bây giờ, một hoàn cảnh tương tự đã xảy ra, Hãy tự hỏi, tôi có phản ứng cùng một kiểu cách hay có sự thay đổi tích cực đã xảy ra trong hành vi của tôi? Bây giờ, hãy tự ý thức, tự khảo sát. Các bạn làm chủ chính mình, không ai có thể sửa đổi các bạn. Các bạn phải tự sửa đổi chính mình, không cần thiết phải có ai đó cảnh cáo các bạn. Các bạn phải cảnh cáo chính mình: này, hãy xem, những gì mình làm rất tai hại. Mình đang làm hại chính mình. Mình không thể làm hại ai khác mà không làm hại chính mình. Khi tôi tạo ra bất tịnh, tôi trở nên hết sức khốn khổ, và tôi không ngừng quăng ném những khốn khổ này sang người khác. Bất cứ ai tiếp xúc với tôi vào lúc này đều trở nên khổ sở. Toàn thể bầu không khí trở nên hết sức căng thẳng, đầy khổ sở. Và khi tôi hết những ô nhiễm này, tâm tôi trở nên thanh tịnh, tràn đầy tình thương, trắc ẩn, thiện ý. Tôi cảm thấy hết sức bình an và hài hòa. Toàn thể bầu không khí quanh tôi thấm đẫm những rung động của bình an và hài hòa. Bất cứ ai tiếp xúc với tôi bắt đầu cảm thấy bình an và hài hòa. Đó là lối sống đúng đắn. Suốt đời tôi không ngừng làm hại chính tôi và làm hại người khác. Đây không phải lối sống thích hợp. Bây giờ, sáng và tối, các bạn phải thực hành hàng ngày, giống như khi các bạn học cách tập thể dục nhưng không thực hành, nó không giúp gì cho các bạn được. Cũng như thế, phương pháp này, sự tập luyện tinh thần này sẽ không giúp ích gì nếu các bạn không thực hành. Phương pháp mà các bạn đã học thật là vô giá. Một châu báu sẽ giúp các bạn suốt đời. Hãy duy trì nó và không ngừng tăng tiến trên con đường. Và đối với những người chưa từng học phương pháp này, tôi khuyên các bạn hãy dành ra 10 ngày trong đời. Không nên tưởng rằng chỉ những người ở trong tù mới là tù nhân. Những người ở bên ngoài cũng là tù nhân. Mọi người đều là tù nhân của khuôn mẫu thói quen bất thiện trong tâm tại tầng lớp sâu thẳm nhất. Hãy thoát khỏi ngục tù này. Các bạn sẽ thấy một sự thay đổi lớn lao trong đời mình. Với kinh nghiệm của riêng tôi thấy rằng mình đã đạt được rất nhiều bình an. Đó là sự thay đổi hoàn toàn trong đời. Tôi muốn san sẻ sự bình an và hài hòa của tôi với người khác. Và bây giờ, hàng ngàn, hàng vạn người khắp thế giới đang san sẻ nó. Họ đang thực hành, họ đang đạt được cùng một thành quả. Phương pháp này giúp các bạn trở nên rất bình an. Tốt lành cho các bạn, tốt lành cho người khác. Viên chức nhà tù và tù nhân, ngay cả những người chưa bao giờ tham dự khóa thiền, tri ân sự kiện đặc biệt này. Buổi tiếp xúc ngày 11 tại NRF và thấy rằng cùng san sẻ lòng tri ân và lạc quan. Nhiều cựu tù nhân đã tham dự khóa thiền Vipassana lần đầu tại NRF trở lại để gặp Goenkaji và để cảm ơn Ngài. Sau buổi tiếp xúc, Goenkaji gặp gỡ viên chức nhà tù, cựu thiền sinh và gia đình trong thư viện. Nhiều người tận dụng cơ hội này để gặp Ngài, tham vấn hay bày tỏ lòng tri ân, trong lúc người khác quan sát một cách yên lặng và ở lại cho tới khi Goenkaji ra về. Ngày đó không ai bày tỏ sự hối tiếc hay quan tâm đến việc NAF sắp đóng cửa, mà chỉ có lòng tri ân về những lợi lạc nhận được và hy vọng cho tương lai. Nhiều cựu tù nhân ở NAF nhân cơ hội này bày tỏ Vipassana đã ảnh hưởng đến đời họ như thế nào. Một nam thiền sinh nói: "Tôi tham dự khóa thiền ở NAF và suốt khóa thiền tôi đã học được phương pháp thiền Vipassana và làm cho tâm được bình an. Tôi rời NAF vì được thuyên chuyển tới nhà tù khác. Tôi bị biệt giam nên rất cô đơn. Tôi liên lạc với Dhamma Kunya và họ gửi cho tôi nhiều tài liệu và thông tin. Tôi ngồi thiền buổi sáng và chiều, nhiều khi cả ngày, và tôi đọc những tạp chí và sách. Tôi nhận thấy tôi được người gác đối xử khác với những tù nhân khác. Nhiều tù nhân tới hỏi tôi: bạn đang làm gì vậy? Do đó, tôi nói với họ về Vipassana và bảo họ đây là một phương pháp cổ xưa đã được truyền lại qua nhiều thế hệ trong dạng tinh khiết. Tôi đã không gặp rắc rối nào từ khi ra khỏi tù. Tôi đi theo con đường của lời nói chân chính, hành động chân chính, ý nghĩ chân chính. Tôi có việc làm và thực hành Vipassana là Dhamma của tôi. Một nam thiền sinh khác nói: tôi đã say sưa cả đời trước khi tham dự khóa thiền Vipassana đầu tiên ở NAF năm 1997. Từ đó tôi không còn đánh nhau, không uống rượu. Tôi có đời sống gia đình tôi tri ân ngài vô cùng.